Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 72, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 9. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, nền tảng 10 điều luật Chúa để xác định thẩm quyền và mối liên hệ của 10 điều răn đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Hôm nay đến phần 9. Có lẽ chúng ta đều biết 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17 cũng được ông Môi-se nhắc lại một lần khác trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký hay sách Đệ Nhị Luật thuộc về Ngũ Kinh, tức là năm sách đầu của Kinh Thánh. Chúng tôi đã nhiều lần đọc sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17. Hôm nay xin đọc trong sách Phục Truyền chương 5 từ câu 1 đến câu 21. 10 điều răn được ông Môi-se nhắc lại cho tuyển dân Israel trước khi họ vượt sông Giô-đanh tiến vào đất hứa Canaan. Vậy, Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng: Hỡi Israel, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi. Các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Horeb. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Jehovah đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. Đức Jehovah tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện phán cùng các ngươi. Đương lúc đó, ta đứng giữa Đức Jehovah và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi, vì các ngươi sợ lửa, không lên trên núi. Ngài phán rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng, ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra, đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy, cho nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người hoặc ruộng, tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Thưa quý thính giả, chúng ta đã cùng học trong bài trước, người được giải cứu tự do cần sống vâng lời Chúa trong tinh thần biết ơn và yêu kính Chúa.
chúng ta cũng cần cảm nhận tình yêu của Chúa để lấy đó làm động cơ giúp chúng ta vâng theo luật pháp Chúa. Vì Đức Chúa Trời luôn ban tình yêu và ân sủng của Ngài cho chúng ta. Cảm nhận tình yêu của Chúa để làm động cơ vâng theo luật pháp Chúa. Mặc dù chúng ta mang bản chất tội lỗi từ tổ phụ loài người là Adam và Eva. Ông bà Adam Eva đã thất bại trước cám dỗ của Satan và không vâng lời Chúa. Do đó mối tương giao của người với trời bị gãy đổ và con người không còn được ở trong vườn phước lạc của Chúa ban cho nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn tìm và cứu tội nhân. Tình yêu của Ngài vẫn tiếp tục bày tỏ cho nhân loại hư vong để đem họ trở về với Ngài. Israel được cứu và được tự do, rồi được ban cho 10 điều luật Chúa, cũng chính là nhờ ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúng ta suy gẫm đến một căn bản khác của 10 điều luật Chúa, đó là căn bản tình yêu của Đức Chúa Trời, khi ban cho 10 điều răn. Đức Chúa Trời ban 10 điều răn trên căn bản tình yêu thiên thượng, ban cho tuyển dân và nhân loại, vì phúc lợi của họ, để rồi Israel và nhân loại một lần nữa có thể đáp lại tình yêu của Chúa trong sự vâng lời. Đó là hành động cụ thể để bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa là đấng sáng tạo và là đấng cứu chuộc của mỗi chúng ta. Kinh Thánh chép, bấy giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai-díp-tô là nhà nô lệ. Đằng sau từng bước trong tiến trình cứu chuộc và ban 10 điều răn cho Israel là tình yêu của đấng sáng tạo. Tiên tri Ô-sê chương 11 câu 1 công bố những lời cho thấy tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời như sau. Khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Ai-díp-tô. Chúa gọi Israel là con trai ta, và Chúa cũng xác định lòng Ngài đối với họ. Chúa nói, ta yêu dấu nó. Mặc dù nhắc đến 10 điều răn, chúng ta thường nghĩ ngay đến những luật lệ gò bó, những ràng buộc khó khăn vì có những lời răn cấm và những mệnh lệnh. Đúng vậy, 10 điều răn thật sự là tiêu chuẩn nghiêm trang của Đức Chúa Trời để xét đoán toàn thế gian cho bất cứ ai vi phạm. Dù chỉ phạm một điều thôi thì cũng bị xem như đã phạm tất cả, theo Thư Gia Cơ chương 2 câu 10. Nhưng 10 điều răn phát xuất từ Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Thư Gian Nhất chương 4 câu 8. Có một mối liên hệ mật thiết qua hai câu đầu của sách xuất Ai Cập chương 20 với tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa đã ban ơn cứu chuộc cho Israel và nhân loại là do ân sủng và tình yêu để họ được sống trong tự do và được tương giao với Chúa. Nhưng muốn được tiếp tục sống trong tình yêu và phước hạnh đó, họ phải học biết và vâng giữ 10 điều luật Chúa, là những tiêu chuẩn, những nguyên tắc cho một đời sống theo ý muốn thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần biết, đối với cơ đốc nhân ngày nay, tinh thần và phương cách chúng ta vâng giữ 10 điều luật Chúa có phần khác hơn và sâu nhiệm hơn so với dân Israel ngày xưa. Nhưng tình yêu của Chúa khi mặc khải cho con dân Chúa những nguyên tắc sống vẫn không thay đổi. Chúng ta có thể phần nào hiểu điều này dễ dàng khi liên hệ đến tấm lòng của các bậc làm cha mẹ trong trách nhiệm nuôi dạy con từ khi còn thơ bé cho đến khi con trưởng thành. Có những luật lệ nghiêm khắc phải thiết lập và áp dụng trong gia đình. Mục tiêu chính không phải để cản trở hay gây khó cho con hay để trừng phạt con, mà là để bảo vệ con và đem lại hạnh phúc cho con. Cho nên, chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời là nền tảng và khởi đầu của 10 điều luật Chúa. Trong bất cứ chuyện tình nào, chúng ta cũng đều thấy có tỏ tình và đáp tình. Tỏ tình là Chúa đã yêu thương cứu chuộc Israel và ban 10 điều răn để họ được tiếp tục sống trong mối tương giao với đấng cứu chuộc. Và đáp tình là khi Israel vâng giữ 10 điều răn với tấm lòng biết ơn và yêu mến đấng cứu chuộc mình, đấng lãnh đạo, dẫn dắt và tiếp trợ cho mình. Nhờ đó mà Israel được phước càng thêm trong sự nhận biết Chúa. Đối với chúng ta cũng vậy. Chúa ban ơn cứu chuộc và ban điều răn mạng lệnh cho chúng ta qua lời Chúa để hướng dẫn đời sống chúng ta. Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa mà không hết lòng vâng giữ điều răn mạng lệnh của Ngài. Chúa đã tỏ tình ra sao? Chúa đã cứu chuộc Israel và đã ban mặc khải 10 điều răn để duy trì và phát huy mối liên hệ cứu chuộc. Chúng ta có thể thấy hai khía cạnh rõ ràng Đức Chúa Trời đã làm cho tuyển dân minh chứng tình yêu của Ngài. Thứ nhất, Chúa cứu Israel khỏi cảnh khổ trong thân phận nô lệ Ai Cập để được đưa vào vui hưởng đất hứa đượm sữa và mật. Thứ nhì, Chúa chu cấp cho Israel 10 điều răn để cứu và giữ họ khỏi cạm bẫy nô lệ đau khổ khác trong tương lai, hầu có thể vui hưởng mối tương giao với Đức Chúa Trời. Israel có 10 điều răn làm tiêu chuẩn để biết tội và nhờ những hướng dẫn tiếp theo của Chúa để biết phương pháp tế lễ chuộc tội khi có lỡ lầm vấp phạm. Việc Chúa làm thật rõ ràng đã tỏ lòng thương Ngài đối với Israel vì phúc lợi của họ. Khi nhắc đến mỗi một điều răn trong 10 điều răn này, chúng ta cần luôn luôn nhắc lại nền tảng. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời cũng luôn luôn tỏ ra cho Israel trong từng điều răn đó. Áp dụng cho tôi hôm nay, những việc Chúa đã làm qua lịch sử nhân loại, đặc biệt là lịch sử tuyển dân, được Thánh Kinh ghi chép cho chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời yêu con người. Chúa đã yêu tôi từ khi Adam và Eva sa ngã vì phạm tội bất tuân, thì mối tương giao giữa con người với trời bị gãy đổ. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục đơn phương thực hiện từng bước chương trình cứu rỗi nhân loại để phục hồi mối tương giao đó trong ân sủng của Ngài. Việc Chúa lựa chọn và ban ơn giải cứu cho tuyển dân Israel thoát cảnh nô lệ là một trong những sự kiện bày tỏ tình yêu Chúa trong chương trình lâu dài đó. Theo thư Roma, sứ đồ Phaolô cũng cho biết Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Thư Roma chương 5 câu 8 phần B. Mặc dù chúng ta lầm lạc và không xứng đáng với tình yêu của Chúa, thì Chúa vẫn yêu thương và tìm cứu chúng ta. Trong từng chương sách của Kinh Thánh, từng câu chuyện được Kinh Thánh ký thuật, chúng ta đều có thể đọc thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời mà Ngài đã và đang thực hiện để đem mỗi chúng ta đến chỗ được tha thứ và để được phục hòa trở lại với Chúa. 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đặc biệt ban cho Israel và mỗi chúng ta cũng là ở trong tình yêu cứu chuộc đó. Tiết mục thông điệp cựu ước xin tạm ngưng tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm về 10 điều luật Chúa trong chương trình sau. Xin kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Anh ơi có nghe tiếng gọi Cha thiêng liêng? Về đây con hỡi, về đây hỡi con, về đây trao lại bao buồn phiền, bao mệt nhọc, bao tuyệt vọng, trao ta mau. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Sao không đến mau cho đời thôi khổ đau? Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô? Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiêng đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng. Chúa.